Y nguyện mà nó giác cũng gọi là nguyện. Nếu nó có giác vẫn chưa có liệt nguyện, nói không giác cũng lại như thế. Đó. Cái đoạn này quý vị nghe hơi khó một chút. Thì khi nãy nói rằng cái nguyện diệt thì giác tâm là bất động. Đó. Nguyện diệt thì giác tâm bất động, thì như vậy cái nguyện hết thì cái tánh giác hiện ra, cái đó là cái triệt, phải không? Nhưng mà tới đoạn sau Phật lại nói y nơi nguyện mà nó giác thì cái nó giác đó, cái giác đó nó cũng là nguyện nữa, hoặc nói có giác cũng vẫn chưa lìa nguyện, nói không giác cũng là nguyện luôn. Thì như vậy là sao? Như vậy khi nguyện diệt rồi thì lúc đó nói cái gì? Bởi chỗ này là Phật chỉ cho cái chỗ tu đến cứu kính của chư Phật, chư Bồ Tát. Cho nên Ngài chỉ không còn một tí định nào khi chúng ta thường tu. Thì những cái nguyện như là vọng tâm sanh diệt, khi nó diệt hết thì tánh giác hiện tiền, thì cái đó là chúng ta dễ hiểu. Nhưng mà ở đây nó tánh giác mà lấy cái đối với nguyện mà nói là giác đó đó, cái đó cũng là nguyện, cũng gọi là nguyện. Tại sao vậy? Bởi vì đối đãi mà lập, phải không? Đối với nguyện mà lập giác thì giác là đối với nguyện. Như vậy nguyện hết thì cái giác đó mình giữ lại hay không? Tôi dụ như khi quý vị ngồi thiền, vọng tâm dấy lên nghĩ về chuyện thế gian, cái quý vị liền khởi cái trí tuệ bát nhã lên, phá cái nghĩ đó. Nói cái nghĩ này là điên đảo, là vọng tưởng. Thì khi mà khởi cái trí tuệ biết cái nghĩ trước là điên đảo, là vọng tưởng, thì cái nghĩ trước là quyển, nó liền diệt. Thì cái giác, tức là cái trí tuệ biết quyển, vọng tưởng đó, còn là không còn. Nên để là không nên để?
Không nên để.
Nếu lúc đó còn để, như vậy, cái trí mà mình biết cái vọng tưởng hồi nãy là quyển, mình cứ giữ hoài, thì như vậy là trúng hay là sai? Như vậy thì cái sao nó thuộc về trí, trí tức là giác, phải không? Cái trước là ngọn, là nguyện, cái sau là trí. Nhưng mà nguyện trước diệt thì cái giác kia cũng không còn, phải không? Không để, nếu để cái đó thì nó cũng thành nguyện nữa, phải không? Thì đó là quý vị thấy cái chỗ tu nó như vậy. Thì như vậy cái giác đó phải bỏ đi thì lúc đó mới hết nguyện. Còn nếu mà mình còn giữ lại cái đó thì
nó là còn nguyện.
Rồi như vậy cho tới nó hoặc là nói giác hoặc nói không giác cũng đều là nguyện hết. Như vậy là sao? Là bởi vì nếu khi đó chúng ta không thể lập là giác mà cũng không thể lập là không giác. Chỉ biết nguyện, lìa nguyện rồi thì như bất động, đừng lập giác mà cũng đừng lập không giác. Bởi vì chỗ này nếu mà không có rằng thì mình thật là khó tu. Bởi vì cứ nói rằng cái giác nó cũng là nguyện, rồi mình không dám cho có cái giác. Mà không dám cho cái giác thì khi vọng tưởng điên đảo dấy lên là sao? Rồi bởi mặt tình thì nó chạy như sao? Vì vậy cho nên mình phải hiểu rõ, vọng tưởng dấy lên thì dùng cái giác trị nó. Thì vọng tưởng diệt xuống rồi cái giác cũng bỏ luôn. Thì như vậy cái giác để trị cái vọng, vọng hết thì cái giác cũng buông, thì như vậy là trúng. Còn nếu vọng tưởng dấy lên dùng cái giác trị, cái vọng tưởng hết thì giữ cái giác đó để mà biết vọng hoài thì cũng là sạch. Biết hoài bằng cách này, ví dụ như mình hồi nãy mình có vọng, nói đó là vọng, cho nên mình cái vọng nó truyền. Rồi giờ cái vọng truyền rồi cứ nghĩ đó là vọng hoài, thì khởi nghĩ đó là vọng thì tất nhiên cái nghĩ là vọng rồi, Cho nên cái giác đó là quyển, phải không? Hiểu vậy thì tất nhiên nó không có gì khó hết. Còn nếu không hiểu như vậy thì nghe nói cái giác cũng là quyển rồi đâm ra quan mang, nó dễ làm sao mà tốt. Tuy nhiên cái giác đó là quyển, vì đối với cái quyển kia thì quyển kia hết thì cái giác quyển này cũng bỏ, thì như vậy tức là trở về cái như như đó. Còn nếu mà còn giữ cái quyển, quyển giác hoặc là giữ cái không giác cũng đều là quyển hết. Thế nên cái quyển diệt gọi là bất động. Thì như vậy tất cả cái quyển cảm, quyển tâm và cái quyển trí giác đối trị cái quyển tâm đó, tất cả cái quyển nó diệt thì lúc đó gọi là bất động. Bất động là gì? Là như như, là như là tạng hay là pháp thân. Đó là Đức Phật chỉ rõ về cái tu quyển rồi đó. Cái quyển diệt thì gọi là bất động, chứ không phải quyển, quyển diệt là hết. Nhớ vậy, thì quyển diệt rồi thì gọi là bất động, chứ không phải quyển diệt là hết. Này thiện nam tử, tất cả Bồ Tát và chúng sanh thời mạt pháp nên phải xa lìa tất cả cả cảnh giới quyển quá hư vọng. Tất cả chúng sanh, tất cả Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp nên phải xa lìa tất cả những cái quyển quá, cái cảnh giới quyển quá hư vọng. Thì như vậy đó là cái câu mà Phật dạy mình phải xa lìa hết tất cả những cái hư vọng quyển quá. Do cố gìn giữ cái tâm xa lìa, cái tâm như quyển đó cũng lại xa lìa. Xa lìa là quyển cũng lại xa lìa, xa lìa lìa cái quyển cũng lại xa lìa, được không có chỗ lìa, tức là trừ các quyển. Thì đoạn này nghe khó hiểu hay không? Cái gì mà lìa hoài, lìa cái này rồi lìa cái nọ, lìa luôn từ giờ cái xa lìa tất cả cái quyển quá vọng tưởng đó. Thì mình biết rồi, xa lìa tất cả cảnh giới hư vọng quyển quá, thì đó ai cũng biết. Vì còn chấp nhận cái hư vọng quyển quá nào cũng đều là còn ở trong cái sinh diệt. Bây giờ do cái tâm mà kiên trì gìn giữ cái tâm mà xa lìa đó, từ khi mình xa lìa tất cả cái cảnh giới hư vọng quyển quá rồi, mà giờ cứ giữ cái tâm xa lìa. Ví dụ như sao? Giờ ví dụ như tôi muốn xa lìa tất cả cảnh quyển quá, thì mỗi khi thấy người tôi cũng nói là quyển, thấy vật tôi cũng nói là quyển, tâm khởi nghĩ tôi cũng nói là quyển, cái gì đến lên tôi cũng đều nói là quyển, đừng cho nó dứt. Đó gọi là xa lìa cái quyển. Nhưng mà rồi tôi cứ nhớ cái quyển, cái gì cũng quyển, tôi nhớ hoài, nhớ mãi trong lòng tôi, thì cái nhớ đó gọi là kiên trì, cố mà gìn giữ cái quyển đó. Thì cái gìn giữ cái quyển là cái đó có bệnh không? Như vậy cho nên ở đây là nói rằng kiên chấp trì diễn ly tâm, tức là tâm diễn ly như vậy đó, thì cái tâm như quyển đó cũng phải xa lìa, phải xa lìa cái tâm đó luôn. Cái tâm là cố gắng nhớ cái gì cũng quyển đó, thì cái tâm đó phải xa lìa luôn. Xa lìa, cái xa lìa đó là quyển cũng lại xa lìa, cái xa lìa là quyển cũng lại xa lìa, tức là mình biết cái đó quyển đó, cái đó cũng bỏ luôn đi. Cái lìa quyển, cái xa lìa lìa quyển, tức là cái nghĩ xa lìa quyển thì cũng phải xa lìa nữa. Rồi như vậy đó mới được không có chỗ lìa. Mà được cái không chỗ lìa thì như vậy mới trừ hết các quyển. Sao lạ vậy? Bởi vì tất cả những cái hay để dấy lên phá cái dở. Những cái hay phá cái dở đó, mình còn dở thì cái thấy cái kia là hay, nhưng mà tới thì cái dở hết thì cái hay đó nó cũng không nên còn. Thì bây giờ như trước mình mê lầm, thấy cảnh là thiệt, thấy người là thiệt, các vọng tưởng của mình là thiệt, cho nên vọng tưởng dấy lên mình nhận nó để rồi nuôi dưỡng nó, suy nghĩ rồi ngoại cảnh đến mình cũng chấp nhận ngoại cảnh là thiệt, cho nên mình duyên theo. Như vậy thì mình chấp nhận duyên là mình, làm thân, làm cảnh. Bây giờ mình biết cái đó là dở, thân, cảnh và vọng tâm đều không thiệt. Vì phải dùng cái trí huệ biết biết nó là dưỡng quá. À, thì cái trí biết dưỡng quá đó, đối với cái tất thật trước thì cái trí sau là hay, phải không? Là phải. Thì khi mà cái trí đó nó mạnh rồi, thì cái vọng tưởng chấp cảm thật, người thật, đó lần lần nó mòn, nó hết. Thì cái vọng tưởng lần lần nó mòn hết, nhưng mà còn cái trí xét nó là quyển hoài, thì cái trí đó nó cũng là cái động, cái động làm cho chúng ta chưa thấm trở về được cái thể bất động. À, vì vậy cho nên cái trí đó chúng ta phải lìa luôn nó, lìa luôn nó, tức là khi vọng không còn thì cái trí từ vọng cũng phải hết. À, trí từ vọng hết rồi thì những cái ý niệm gì mà nghĩ xa lìa cái này, xa lìa cái kia, những ý niệm đều dứt hết, dứt bật những ý niệm xa lìa rồi thì lúc đó tâm nó là như như bất động, phải không? Còn một niệm nghĩ xa lìa thì cũng đều là bệnh hết, phải không? Vừa giấy một niệm nghĩ xa lìa đều là bệnh. Vì vậy cho nên nó xa lìa cho đấy không còn cái chỗ xa lìa, cái đó mới trừ được quyển. Vừa giấy niệm xa lìa thì cái đó cũng là quyển. Vì vậy cho nên đối với phàm phu chúng ta thì tất cả những cái vọng tưởng điên đảo thì chúng ta thấy nó là quyển rồi. Nhưng mà đến những thành thông diệu dụng như chư Phật, chư Bồ Tát thì cái đó là quyển hay là thiệt? Thì thường thì mình tưởng cái đó là quyển, phải không? Nên là khi mình hay làm thì tất cả những cái hành động, những cái tư tưởng, những cái gì của mình đó đều là cái dở, cái giả. Còn như là của chư Phật, chư Bồ Tát, những cái thành thông diệu dụng các ngài thì mình tưởng nó là thiệt, là quý. Nhưng mà sự thật không phải vậy. Bởi vì nơi mình thì có những cái nghĩ, những cái tưởng, những cái hành động đó nó cũng theo mình mà nó hư giả. Vì đó là cái của vọng tưởng điên đảo. Nơi chư Phật, chư Bồ Tát thì thành thông diệu dụng của các ngài là cái tướng, cái dụng của cái chân như hay là của bản giác. Thì tướng và dụng nó cũng là cái tùy duyên mà hiện khởi, phải không? Mà đã là tùy duyên hiện khởi thì đâu phải là thiệt. Vì vậy cho nên tất cả những cái diệu dụng trí tuệ lìa nguyễn của người tu, diệu dụng, cái trí tuệ lìa nguyễn là diệu dụng là cái gì, phải không? Mà nếu mình chấp nó là hay là diệu dụng thì đó cũng là bệnh. Cho nên khi mà lìa quyển thì cái trí tuệ lìa quyển đó cũng phải lìa luôn. Thì như vậy tâm mới gọi là như như bất động. Vì vậy thì gọi là trừ được các quyển. Thì như vậy mới trở về cái bất tâm bất diệt, nhập được cái thể như lai tàn. À, khi mình nhập được cái đó rồi thì từ đó về sau mới là cái an nhiên tự tại. Còn nếu mà mình còn chấp những cái dụng sinh diệt thì cái đó chưa phải là cứu kính trong cái bất sanh bất diệt. Vì vậy mà bảo phải lìa hết tất cả những niệm quyển. Mình nói chỗ này thì quý vị tự xét thấy, nghe thì chúng ta thấy nó hơi quá cái kích của mình, phải không? Vì vậy mình tu nên là cái tâm lìa nguyễn mình cố giữ nó hoàng giữ chưa được đây, phải không? quý vị có giữ không? Ví dụ như giờ mình cần nhớ nè, thân này là giả nè, cái vọng tưởng là giả, là cảnh là giả, muốn nhớ như vậy mà còn khi quên khi nhớ tha, phải không? Mà giờ biểu cái mà được nhớ luôn luôn vậy rồi, lìa hết biểu rồi mà cái nhớ nó cũng không bỏ nữa thì nó đi xa hơn cái hành động của mình, quá xa. Rồi cho các không còn một niệm thay lìa nào nữa thì cái đó là xa quá xa. Thành thử là đây là chúng ta học để biết con đường mình sẽ đi tới, chứ không phải hiện giờ mình đã đi tới. Như vậy mà nó khó là vì mình chưa đi tới. Nhưng mình biết tiếp như vậy thì ngày mai mình đi tới đó, mình không mắc kẹt. Còn những người không có học như vậy, chỉ dụ như bảo họ bình chấp cái thân này là thiệt, bình chấp cái cảnh này là thiệt, thì lúc đó họ nói thân không thiệt, cảnh không thiệt, là họ cứ quan niệm như vậy, họ cho đó là họ cứu kính. Thì như vậy là họ có được đến cứu kính giải thoát hay không? À, tức là họ còn mắc kẹt trong cái trí sinh diệt của họ. À, trí sinh diệt nó cũng là nguyện. Như vậy cho nên Đức Phật ngài dạy cái đoạn này, hay là hai phẩm, phẩm thứ nhất và phẩm thứ hai này đều là chỉ thẳng cho hàng thượng căn, thượng cơ về cái chỗ tu trở về cái duyên giác, viên mãn. Nha. Vì vậy cho nên muốn được viên mãn cái tánh duyên giác đó thì phải đi tới cái chỗ cứu kính như vậy, chứ không phải chỉ mới có tình thật. Thì chúng ta hiểu đó rồi thì mới không có ngại. Tuy nhiên nó quá cái chức của mình vì mình chưa tới, nhưng biết trước để ngày mai mình tới mình khỏi có ngờ. À, mình thấy đường trước của mình nó như vậy đó, nhớ tới đó thì phải như vậy. Bây giờ mình chưa lìa được quyển thì mình phải ráng làm sao? Phải kiên trì cái thông như quyển đó chứ, phải không? Thì bây giờ mình chưa lìa được quyển, mình còn chạy thấy nó quyển, rồi chạy thấy nó thiệt, rồi chạy thấy quyển, rồi chạy thấy thiệt, nó cứ hai cái nó xen nhau à. Thì bây giờ mình phải ráng, đừng có phút nào thấy thiệt hết, vừa phải nhờ cái thấy như quyển cho thật kỹ. Chừng nào mà cái sự vật giữa này mình đều biết nó như quyển hết, không còn chạy theo, thì lúc đó mình phải làm cái gì nữa? À, lúc đó mới xả cái tâm kiên trì như nguyện đó, phải không? Xả cái tâm đó để mà xa lìa nó, thì như vậy lành lành thì nó tiến lên được. Chứ còn nếu bây giờ mình xả lìa nó thì sao? Bây giờ nghe Phật nói cũng phải xả cái tâm mà biết nguyện đó nữa, thì dần xả lìa nó thì khi cảnh nguyện mà chưa có biết nguyện, mình thấy nó là thiệt mà bỏ không biết nguyện thì sao? Thì cái cảnh thiệt nó thiệt hoài, nó thiệt hoài thì mình cứ chạy theo nó mãi, như vậy làm sao mà tu, phải không? Cho nên phải hiểu mình tu là giai đoạn đầu mình lầm lẫn chấp thân cảnh tâm là thiệt. Thì giờ cái công dụng mạnh nhất, hiệu quả nhất là phải vận dụng cái trí huệ quán chiếu thấy thân cảnh là tâm đều là huyễn quá. À, thấy ta thân cảnh tâm huyễn quá, thấy như vậy một ngày được một giờ, được hai giờ, cho đến làm sao 12 giờ mình đều thấy như vậy hết, rồi cả ngày cả đêm đều thấy như vậy hết, rồi chừng đó thì sẽ xả cái tâm kiên trì huyễn đó, rồi xa lìa nó, xa lìa cho tới không còn chỗ xa lìa. Thì như vậy mới hoàn toàn giác. Còn mình ban đầu thì phải nhờ cái dư dụng đó mà phá từ cái chấp thật kia. Đây Đức Phật mới dùng cái thí dụ, ví như kéo lửa, hai cái thanh gỗ nó làm nhân với nhau, lửa từ trong gỗ mà phát ra thì cái gỗ đó liền hết, tức là bị cháy thiêu. Cho bay khói diệt, dùng cái quyển, tu cái quyển cũng lại như thế. À, Đức Phật dùng cái thí dụ cho mình dễ hiểu. Thí dụ như hai cái thanh gỗ mà hồi xưa ở nhà quê hay kéo gọt, kéo lửa đó, tức là dùng hai cái thanh gỗ để cọ nhau, hai cái nó cọ nhau, cọ cho tới nó nóng rồi cái là để cái bùi nhùi, thì khi mà nóng rồi cái vắt ra cái bùi nhùi cháy, thì như vậy tức là cháy cái bùi nhùi rồi thì hai thanh gỗ nó cũng cháy theo, à, cháy bùi nhùi, cháy thanh gỗ, thì như vậy nhân hai thanh gỗ mà cọ nhau ra lửa, lửa nó cháy hai thanh gỗ, rồi hai thanh gỗ cháy hết rồi thì tới cái gì nữa, tới cho bị gió bay cái khói cũng hết, khi hết hai thanh gỗ nhưng mà còn cho còn khói, đến cho cũng hết khói cũng không còn, thì lúc đó thì mới gọi là cái gỗ mà chú kính. Thì chúng ta tu như vậy, trước hết do quán chiếu thân tâm nó là như quyển, thân tâm như quyển mà dùng quán chiếu là ví dụ như mượn hai cái đó, hai cái thanh gỗ để mà cọ ra lửa, lửa là dụ cho sự quán chiếu của mình, do cái sự quán chiếu đó mà nó thiêu đốt hết thân và tâm, không còn thiệt nữa, cũng như là hai thanh gỗ cháy, bị cháy thiêu, nhưng mà lúc đó hai thanh gỗ bị cháy rồi mà cho tàn còn khói vẫn nghi rút, thì như vậy nó chưa hết. Cũng như khi mà chúng ta thấy vọng tưởng là quyển, thân là quyển, mà lúc nào cũng thấy như vậy thì ta như thân và vọng tưởng bị phá hết rồi, nhưng mà còn cái tâm nghĩ quyển đó, đó là ví dụ như là co, cái tâm đó diệt đi thì cũng như co bay. Ở tâm mà kiên trì quyển rõ rồi như co bay, thì cho tới cái ý niệm nghĩ quyển, nghĩ lìa quyển đó cũng không còn nữa, thì cũng như là khóa diệt. Thì cái ý niệm nó nhỏ nhiều lắm, ví dụ như khóa vờ vờ ở trong, nó là mình bỏ luôn ý niệm đó thì tâm nó như như. Thì như vậy, đó, dùng cái ví dụ để thấy cái tu quyển là trước phải dùng trí tuệ chiếu soi thân tâm để phá cái thân tâm không thiệt, là hai cái thanh gỗ bị cháy, lửa cháy. Thì khi thân tâm không thiệt rồi thì lúc đó còn cái chấp thân tâm quyển, chúng ta bỏ luôn cái đó là khói, là pha bay. Rồi khi bỏ cái thấy quyển, cái trí biết quyển, biết thân tâm quyển đó, nhưng mà cái ý niệm muốn xa lìa cái quyển còn thầm thầm ở trong, thì giờ mình bỏ luôn ý niệm đó nữa, thì như vậy là như khóa nó hết. Thì như vậy tức là mới hoàn toàn sạch, người tu quán tới đó mới trở về cái như như. Đức Phật kết luận: các quyển tuy là hết mà không vào đoạn diệt. Người ta kết luận như vậy thì Đức Phật chỉ cho thấy khi mà mình quán quyển, thân quyển, tâm quyển, rồi mình diệt hết cho tới cái trí quán quyển cũng bỏ và cái ý niệm lìa quyển cũng không còn, thì lúc đó thì coi như không còn gì hết, xong mình chỉ sống trên rồi, thấy không? Nhưng mà không phải là đoạn diệt. Cái đó mới là cái đặc biệt. Cái định tưởng rằng tới đó rồi nói mình không còn cái vọng tưởng, còn trí thì cũng là bệnh. Trí đó cũng bỏ luôn cho tới như như bất động, thì cái đó là cái chân thật. Cho nên nói rằng tới đó không phải là đoạn diệt, tức là không phải hết trơn, tưởng như là rỗng không, nhưng mà không phải là không. Đó là cái chỗ mà chư Phật đã được viên mãn. Này thiện nam tử, biết quyển tức là ly, không có tạo phương tiện, ly quyển tức là giác, cũng không có cái thứ lớp. Tất cả Bồ Tát là chúng sanh đời mạt pháp, y nơi đây tu hành, như thế mới hay hàng lìa các quyển. Thì quý vị thấy thực tình là cái giáo lý đốt ngọt siêu thoát. Đây Đức Phật Ngài trả lời cho Bồ Tát Phổ Hiền, phải chứ dùng cái phương tiện thứ lớp thế nào để mà tu hành để xa lìa tất cả quyển. Thì Phật nói rằng giết quyển
thì tức là lìa,
chứ không có cần làm phương tiện nào hết. Nghĩa là giết quyển là lìa chứ không cần làm phương tiện gì. Thì cái chỗ này quý vị nhớ như các tổ thường dạy mình sao? Biết giọng là đủ, phải không? Chứ không cần phải làm cái câu nào hết. Không cần mượn cái đếm hơi thở, không cần mượn cái gì. Nếu mượn cái khác thì đã làm phương tiện. Không cần mượn câu niệm Phật, không cần mượn câu thần chú, không cần mượn cái hơi thở, mà chỉ cần biết quyển là biết cái đó là giọng. Giọng tức là nghĩa, thì tự nhiên là tốt rồi. Và đây cũng vậy, biết quyển tức là ly, biết quyển tức là đã lìa quyển, biết giọng tức là không theo giọng, không theo giọng tức là chết, mà lìa quyển thì tức là giác, nó không có cái gì khác hơn. Không cần phải dùng phương tiện, đó là chỉ thẳng, cái tu nó trực tiếp như vậy đó. Lìa quyển tức là giác, cũng không có thứ lớn, không có thứ lớn, bởi vì tu tâm, tâm nó là do mê, mà mê nó có thứ lớn không? Mê thì đâu có thứ lớn, thì giờ giác cũng đâu có thứ lớn, biết mê không theo thì tức là giác, chứ còn không có theo thứ lớn nào. Nếu thứ lớn đó là những cái phương tiện tạo ở bên ngoài, với cái chính yếu thì chỉ thẳng, biết quyển tức là ly, không có cần phương tiện, mà ly quyển tức là giác. Đâu có thứ đó mình thấy cái đoạn này thì thấy thực tình chúng ta học trong các vị thiền sư, nhất là lục tổ dạy tu, đối với cái đoạn kinh Duyên Giác này mình thấy phù hợp hay không? Thấy rõ ràng như vậy, nghĩa là tổ dạy mình hết mê tức là giác, phải không? Hết mê tức là giác, tức là niệm trước mê là chứng thanh, niệm sau giác tức là Phật. Thì như vậy tức là cũng như đây nói, giết quyển tức là ly, mà ly quyển tức là giác, chứ không có gì hết. Chứ không có phương tiện, không có thứ lớn, nên là cứ ngay nơi đó mà tiến, ngay nơi đó mà tu thì trúng, chứ không cần mượn phương tiện, mượn thứ lớn. Thì như vậy, cho nên đoạn hai cái chương này tôi nói là chỉ thẳng cho những người thượng cơ đó, vì gì không mượn phương tiện, không cần thứ lớp, chỉ cần biết rõ cái pháp quyển thì lìa quyển. Đó là cái trực thiệt, nó là thẳng tắc, không có quanh co, không có phương tiện. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn trùng tuyên lại cái nghĩa này mà nói kệ rằng: Phổ Hiền, ông nên biết tất cả các chúng sanh từ vô thủy quyển vô minh đều từ các cái duyên giác, cái tâm duyên giác của Như Lai mà dựng lập, ví như hoa đốm ở giữa hư không, y hay không mà có tướng hoa đốm, hoa đốm giữa hư không, cái hoa đốm trong hư không nếu nó diệt đi thì cái tánh hư không vốn không có động. Quyển từ những các cái giác mà sanh, lìa theo cái quyển diệt thì cái giác nó tròn đầy. Cái tâm giác, vì tâm giác là bất động, vì cái giác tâm là bất động. Nếu các vị Bồ Tát kia và những cái chúng sanh đời sau thường nên xa lìa các quyển, các quyển phải đều lìa, như trong cây thân ra lửa, cây bị cháy hết, lửa cũng tắt đi. Cái giác, giác thì không có thứ lớn, phương tiện cũng như thế. Đó, thì như vậy trong cái phần tổng là trùng tuyên lại tất cả ý nghĩa của cái đoạn trên, Đức Phật chỉ rõ trong cái lời tụng này, nói rằng tất cả chúng sanh từ vô thủy, cái cái vô minh hư huyễn nó đã có từ hồi vô thủy, mà tất cả cái đó đều là từ ở nơi cái tâm viên giác của Như Lai mà dựng lập. Như hồi khi trước tôi nói, coi như là vô minh từ cái giác mà có, nhưng mà sự thật vô không phải cái giác thành vô minh. Vì vậy cho nên ví dụ cũng như qua đốm sanh từ nó hư không, mà qua đốm diệt hư không vẫn là bất động đó. Qua đốm diệt mà hư không vẫn là bất động, thì như vậy để biết rằng không phải hư không sanh qua đốm, cũng như không phải tánh giác mà sinh ra vô minh. Bởi vì cái vô minh là quyển, cũng như qua đốm là quyển, cho nên cái quyển hết thì cái trên hiện. Cái câu sau đó rất là rõ thêm, cái quyển từ các cái giác mà sanh, nhưng mà cái quyển diệt thì cái giác nó được viên mãn. Từ cái giác mà sanh, nhưng mà quyển diệt thì các cái giác được viên mãn. Giác tâm là bất động, thì chúng ta nghe nói cái quyển từ cái giác mà sanh thì mình cứ nghĩ lầm rằng cái sanh đó cũng như là cha mẹ sinh con vậy, phải không? Mình cứ nghĩ lầm như vậy, mình cứ phải không phải vậy. Nghĩa sanh đó thôi, ví dụ cũng như trong nhà mình đóng biết cửa lại thì thấy trong nhà tối, thì hỏi tối từ đâu mà có? Mình nói sao? Từ trong nhà, tối từ trong nhà mà có chứ đâu. Vì đóng biết cửa thì thấy cái tối hiện ra, mình nói tối từ trong nhà mà có. Bây giờ mình mở tung hết các cửa ra thấy sáng rắc, thì lúc đó cái tối nó đi đâu? Vì vậy mình biết cái tối nguyên thân thật có. Khi mà đóng cửa thì thấy có tối, mở cửa thì thấy sáng, chứ không phải trong nhà sanh tối, phải không? Không phải trong nhà sanh tối đó. Thì như vậy tuy nhiên thấy ở trong đó mà không phải cái đó sanh ra. Nhớ vậy, cũng như cái vô minh thì thấy nó không rời cái bản giác của mình, nhưng mà không phải bản giác thành vô minh. Nhớ vậy đó, vì tất cả pháp duy quyển đều từ cái giác mà sanh, nhưng mà cái quyển hết thì cái giác nó mới còn, nó viên mãn. Cũng như bây giờ chúng ta nói một cách khác hơn, như trong cái gian nhà này thì chúng ta lấy tràng phan bảo cái cờ chứ chúng ta chịt keo đầy hết, thì lúc đó thấy trong nhà này sao? Thấy tràng phan bảo cái từ đâu mà có? Thì thấy rõ ràng trong nhà nó hiện ra bảo cái, hiện ra tràng phan, hiện ra cờ chứ, phải không? Nhưng mà khi mà nó hiện ra những cái đó thì cái khoảng rỗng trống thênh thang cái nhà bị khuất lấp, phải không? Làm cho nó bị hẹp, bị chặt đi. Rồi bây giờ nó thấy cái đó mà dẹp hết rồi thì cái đó nó được trả lại một cái khoảng trống rộng rãi thênh thang của nó. Thì cũng vậy, khi bao nhiêu cái vọng tưởng sinh diệt nó dấy lên trong tâm của mình thì những cái nghĩa nó sanh, thì tất nhiên cái tính giác nó bị ẩn, bị lấp. Mà nó sanh đâu có đời tính giác, thì tính giác là trùm hết, phải không? Vì vì cái nghĩa trùm hết cho nên nó là sanh ở trong đó. Chứ nếu là tánh giác không trùm thì chắc không có nói như vậy. Bởi vì tánh giác là trùm hết, cho nên tất cả quyển đều sanh ở trong đó. Thì bây giờ tất cả cái quyển nó diệt hết thì tánh giác đó nó hiện còn đầy, không bị chướng, không bị ngại nữa. Thì như vậy khi mà chúng ta hiểu tánh giác nó trùm tất cả các quyển, thì để biết rằng tánh giác là trùm khắp như thi sáng, chúng ta thấy trong cái nghĩa viên giác. Viên giác là đại phương quảng đó, nó là trùm khắp thông sót, cho nên nó bao hàm tất cả pháp quyển. Nhưng mà pháp quyển diệt rồi thì nó lại càng hiện cách tròn đầy bất động. Thì hiểu như vậy thì tất cả những sự tu hành của mình biết được các pháp quyển thường lìa nó, thì lìa hết nó rồi á, thì lúc đó mình được cái bất động, bất sanh bất diệt. Đó là Phật chương thứ hai trong. Thì như vậy chương thứ hai này chúng ta thấy rõ cái ý nghĩa câu hỏi và ý nghĩa của Phật đáp hay chưa? Thấy rõ chưa? Câu hỏi của Ngài Phổ Hiền nói rằng tất cả các pháp nó là quyển. Quyển thì cần gì mà lấy quyển để tu? Quyển, phải không? Nó đã là quyển, thân tâm là quyển, thì còn làm sao mà lấy cái gì để mà tu? Mà nếu không tu thì làm sao chúng thân sau này khỏi được cái luân hồi như quyển? Thì ở đây Đức Phật Ngài mới trả lời, tuy nó là quyển, nhưng mà biết quyển thì sẽ lìa quyển, mà lìa quyển rồi thì trở về cái như như bất động. À, thì như vậy cho nên đó là tu. Mà tu như vậy thì không cần có phương tiện gì hết, cứ biết quyển thì lìa quyển. Lìa quyển là giác, chứ không có phải phương tiện, không phải thứ lớp. Thì như vậy do tu quyển đó mà tất cả đều được giải thoát, và nếu không tu quyển đó thì tức là không giải thoát được. Đó là cái ý nghĩa Đức Phật trả lời, tuy biết quyển mà phải tu, chứ không phải là không tu.